Cái cuộc đời của Đức Phật, 5 năm đầu tiên Ngài đi cầu pháp, tất cả trên Ấn Độ thiền định, mantra, nghi thức đồ hết. Lúc đó tại Ấn Độ, pháp đó là của tự Ấn Độ giáo không, Ngài không có. Nhưng mà Ngài học vào tới vi tưởng xứ rồi, nhưng nó cũng không đạt được. Rồi tới vào diệt tận định rồi, nó cũng không đạt được. Ngài mới lìa bỏ cái khổ hạnh, Ngài lên cội Bồ Đề, Ngài ngồi trong 49 ngày. Ngài mới tư duy, thì đêm 48 cái tâm thanh tịnh nó hiện ra. Ở đây để cho chúng ta biết, như vậy một cái con đường, làm sao chúng ta khai mở được cái chân tâm của chính mình. Qua kinh nghiệm bản thân của Thầy tu ở dưới núi Cấm, rồi nhập thất 3 lần 7 năm. Qua kinh nghiệm đó, Thầy mới hiểu rằng cái thanh tịnh của cái tâm nó phải có, nhưng nếu không ứng dụng được ra thì cái kỹ năng và cái trí tuệ nó không có. Cũng như ở Việt Nam nhiều cái thiền viện chứ, mấy chục cái thiền viện chứ, mà kỹ năng người tu thiền ứng dụng không có. Trong thời gian từ 83 tới nay, xong học nhiều kinh nghiệm về cái mặt này. Nhưng mà mình làm sao? Mình dùng tất cả phương tiện hiện hữu để mình đi vào một cái lộ trình của chính mình, nhưng đừng để ràng buộc. Ràng buộc thì không được. Được quyền phương tiện, bởi vì cái mật tông nó có 4 giai đoạn. Giai đoạn là không lìa chánh pháp. Cái giai đoạn thứ hai là phát Bồ Đề tâm. Cái giai đoạn thứ ba là phương tiện làm cứu cánh. Cái thứ tư là lợi lạc cho cộng đồng. Vì vậy, Kinh Đại Nhật đưa ra 4 cái giới luật. Thứ nhất là không lìa chánh pháp. Thứ hai là phát Bồ Đề tâm, mở cái tâm rộng lớn. Cái thứ ba là không xẻng pháp. Cái thứ tư làm cho lợi lạc cho cộng đồng. Hai cái này giống nhau, nhưng mà có một cái phải truyền pháp, là giai đoạn của chót thành công là phải truyền pháp. Nếu không truyền pháp thì mình bị xẻng pháp. Vì vậy, cái bậc tông phải nhập thế, phải vào đời để luyện được cái trí định. Trí định đây là sao? Là mình không phải ngồi đó, mình làm tất cả công việc, tất cả mọi việc, nhưng trong cái tâm mình hằng thanh tịnh. Mà từ thanh định đó, nó đi vào cái trực giác và cái giác ngộ. Con người nó có 4 cấp. Tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ. Tỉnh thức là luôn luôn mình làm việc, nói chuyện. Mình tỉnh thức là lìa cái phân biệt và cái chấp. Chỗ đó nó mới trở về được cái tỉnh giác. Giác đây là giác cái tâm thanh tịnh của chính mình. Rồi từ đó mới trực giác nó ứng dụng, rồi mới giác ngộ. Vì vậy Kinh Hoa Nghiêm cũng có 4 cái lộ trình. Lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Sự vô ngại pháp giới là cái trí định, còn lý sự vô ngại pháp giới là cái trực giác. Lý vô ngại pháp giới là cái tâm giác, cái tâm thanh tịnh. Con người có nhiều cái lộ trình như vậy mà không biết ứng dụng. Tại sao chúng ta không ứng dụng được? Cái tâm chúng ta quá nhỏ hẹp. Cái câu mà làm đồng tiền đừng mất tâm, sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm, hai cái đó ít có người ứng dụng được, ít có người hiểu được. Trồng lan, bán lan, lấy tiền nuôi cái sâm ngọc linh, lấy cái sâm ngọc linh nuôi cái yoga. Làm đồng tiền đừng mất tâm, là mình làm cái gì nó cũng phải đúng hết, chân thật hết. Từ chỗ đó cái tâm mình nó mới hiện bài cái đức mới được. Còn cái tâm mình quá nhỏ hẹp, cái tâm mình có chồng với vợ với con thôi, có ba người thôi, làm sao đi vào cái lộ trình của Như Lai được? Tâm mình quá nhỏ hẹp, mình bị ràng buộc hết rồi. Cái kiếp này là mình lên mình trả nghiệp mà. Rồi mình tới người ta để làm gì? Nên cái trí mình mở không được ra. Cái tâm quá nhỏ hẹp, cái trí nó không mở được ra. Mà tâm nó không mở được ra thì làm sao nó ứng dụng được? Vì vậy, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương, cái lộ trình này mà Như Lai đi hết sức rõ ràng. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi cái lộ trình nào đây để được cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục? Mình kẹt cái ăn, mình kẹt cái ngủ, mình kẹt cái tiền, mình kẹt cái danh, mình kẹt hết. Mình kẹt cái lợi, mình kẹt hết. Nó bao mình lại, nó cột mình lại. Làm sao mình sống chung với nó mà mình đừng để nó cột mình. Mình phải chuyển hóa nó bằng cách nào? Tu là gì? Tu là sửa lại cái cuộc sống đã bị ràng buộc. Tu là thoát khỏi ra cái sự ràng buộc. Chứ đâu phải tu là chùa cao Phật lớn là tu. Đó là tu cái tướng. Còn tu cái tâm nó lại khác. Gần 40 năm nay, thầy không có đám dỗ cha mẹ, bà con cũ quyền gì hết. Thầy làm cho cộng đồng hết. Không có Phật đản, không có cúng kiến gì hết. Đi một cái lộ trình, tìm mọi cách làm cho lợi lạc cộng đồng. Cái đó là cái lộ trình của mình đi phải đi. Ngài Buddha cũng vậy. Ngài bỏ hết tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh. Thầy mang bát đi 49 năm, thầy có cúng kiến gì? Ngài đó bị ràng buộc gì? Ràng buộc có một bữa cơm trưa thôi, một chén cơm tối đa thôi. Ngài bị ràng buộc cái đó thôi, để ngài nuôi cái thân ngài, để ngài hoàn thiện cái triết lý của ngài thôi, để lại cho nhân loại thôi. Ngài đâu có ràng buộc. Vậy mà khi nhập Niết Bàn, ngài dùng bát nhã, ngài xóa đi một thời gian rất dài mới hết được. Qua cái kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Hoàng Nguyên, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài vào cái định rồi, Ngài dùng cái bát nhã, Ngài xóa hết tất cả cái gì vướng mắc trong bộ não của Ngài, Ngài mới đi được. Đợi Ngài không trở lại nữa, làm cái gì kỳ vậy? Tới đây rồi ăn rồi ngủ, làm cái gì vậy? Sao mình không tìm một cái lối đi riêng của mình? Có phải là cái tâm mình nhỏ hẹp không? Có phải đi ăn cắp pháp không? Mình thiếu cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, mình đi làm sao mình tập được? Mình phải hoàn tất cái tâm đó mới được. Một vị thầy nhìn cái tâm của người học trò mới cao được chứ. Cũng như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, khỏ cốc 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 ba cái trên cái chài cối của Ngài Huệ Năng, chắp tay đít, Ngài Huệ Năng hiểu được. Canh ba, đi ngã sao vào. Người ta mới trao pháp mình chứ. Mình sống không đủ kỹ năng, không có ai dạy mình. Người ta cần cái gì? Tại sao thần tú ở 30 mấy gần 40 năm với Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà Ngài không trao, mà trao cho Lục Tổ Huệ Năng? Vì Lục Tổ Huệ Năng có cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Ngài giả gạo, cái chày gạo nặng quá, Ngài phải mang đá vào con người để cái chày gạo nó nhổng lên, lưng Ngài bị lỡ hết, Ngài chấp nhận. Mới tìm được cái đạo chứ. Người thầy thấy cái người này tới đây dốt chữ và dốt pháp, tới đây mà có cái tâm như vậy ta mới dạy chứ. Người ta khùng à. Người ta tu mấy mươi năm rồi, người ta đem đưa đi người khùng à. Đó. Có phải là mình phải luyện cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng, chân thật và tình thương không? Mình phải cho người ta thấy chứ. Phải người ta biết mới được chứ. Người ta mới truyền đạt cho mình chứ. Sáng dậy ăn rồi lê quay, trưa ăn lê quay, chiều ăn lê quay vậy thôi. Vậy là biểu người ta dạy dạy cái gì? Dạy mục đích để làm gì? Dạy có lợi lạc cho cộng đồng không? Đó là một cái lộ trình khổ hạnh của Như Lai 5 năm như vậy. 5 năm cực, cái đó là cái nguyên tắc cầu pháp của Ngài. Mà tìm không được. Bây giờ mình tới người ta học, mình làm cách nào cho người thầy thấy được cái tâm của mình chứ? Đầu tiên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn kêu Ngài Huệ Năng phải đi giả gạo. Ngài giả gạo 9 tháng, rồi Ngài Ngũ Tổ mới tới thăm, hỏi này là Huệ Năng, gạo trắng chưa? Ngài Huệ Năng trả lời, bạch Hòa Thượng, gạo con trắng rồi mà chưa sàng. Con hiểu rồi mà chưa có khai thị cho con, chưa truyền cho con được. Ông thử, Ông chắp tay vô đít, ông đi về. Cái tâm của Ngài truyền lại cho Huệ Năng, Huệ Năng nhận được. Canh ba đi vô ngã sau. Người thầy biết là học trò mình nó đã đạt được cái tâm rồi. Tâm truyền tâm là cái đó. Bây giờ cái Riya Yoga, Sisama Yoga, Chakra Yoga của sao ông đi? Trao cho ai đây? Tao tu 45 năm rồi, tao trao cho ai đây? Trao cho người nào đấy? Cái đó mới vào, cái tâm lực mới được chứ. Không có cái đó làm sao có tâm lực được. Mà không có tâm lực làm sao có trí lực được. Không có trí lực làm sao có pháp lực được. Làm sao ứng dụng được. Đó là 5 năm khổ hạnh. 6 năm tiếp tục tu khổ hạnh. 6 năm ngày luyện cái hơi thở bằng yoga. Ngài tới giường Lộc Nguyễn gặp 5 anh em Kiều Trần Như là bạn của Ngài tu khổ hạnh. Trong thời gian này, Ngài tu về yoga luyện hơi thở. Tu khổ hạnh Ngài đạt tới trạng thái diệt trần định như trạng thái cái tâm an lạc, trong sáng suốt, ở buổi hạ điền, vẫn không hiện ra. Làm sao mà thời của Ngài không có ai dạy Ngài cái đó hết. Bây giờ tu mà không vào được chân tâm làm sao có trí tuệ? Làm sao có tâm lực? Không có điều thân, điều tức, làm sao sức khỏe có? Làm sao có kỹ năng? Vậy là tu để làm gì? Mà tu cái gì? Mục đích để làm gì mà cái gì là tu? Cái gì là sửa? Mình không biết. Mà muốn cầu một vị thiện hữu trí thức, mình phải như thế nào để cho người đó dạy mình đấy? Cái tâm mình đối với người đó, người đó đối với mình thế nào mà người đó đem truyền đạt cuộc đời tu tập của mình, của người đó cho mình, vậy thì cái tài sản nào bằng? Đó, cuộc đời của Ngài Ca Diếp đi hạnh Đầu Đà suốt mấy mươi năm, nên Đức Phật mới trao lại cái chánh pháp nhãn tàng, cái niết bàn diệu tâm. Đâu phải mình sống như thế này được. Các con thấy xong 80 tuổi rồi. 2-3 giờ khuya dậy mà làm cho tới tối. Nuôi mấy chục công nhân. Làm sao có pháp giới nào như vậy? Tự mình phải lo. Thiền định đạt được trí tuệ, giác ngộ và 49 năm mang bát sang để luyện cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương. Ngài quyết định từ bỏ lối tu khổ hạnh, chia tay 5 anh em Kiều Trần Như, một mình đến cội Bồ Đề, buông hết tất cả các pháp thiền định trong 49 ngày đêm để trở về cái tâm bình thường tự nhiên vào đêm 48, rạng 49, thì sa mai vừa ló lên. Trạng thái cái tâm an lạc, sáng suốt từ buổi hạ điền, năm xưa hiện trở lại ngày, ngài không ngờ một trạng thái này lại hiện ra một cách bình thường và tự nhiên. Đó. Nếu mà còn kẹt vô một cái pháp, thì nó không hiện được ra. Ngài trở về cách bình thường và tự nhiên. 20 năm rồi thầy không có thiền định và không có tụng kinh, không có trì chú, không có gì hết, ứng dụng không. Đâu có mất đạo đâu, mà lại viết sách được 43 bộ kinh. Tự nhiên nó, mình ứng dụng rồi, phải đạt. Vì vậy, cái lộ trình của thầy lập ra, hành giả là phải điều thân, điều tức, điều tâm cho nó kỹ càng rồi. Rồi học giả đi học giảng sư, rồi sứ giả đem đi giảng đại học, rồi mới thành trụ giả là đem ra ứng dụng. Bốn lộ trình đó phải đi cho đúng. Bởi vì trong Kinh Hoa Nghiêm mà Ngài Thiện Tài Đồng Tử học trước tất cả những 53 lộ trình có Đức Vân, Hải Vân và Thiện Trụ để hoàn thiện ba bước điều thân và điều tức và điều tâm, rồi mới đi ra chợ, mới gặp ông Di Già, mới gặp các vị ra chợ để học cái trí dụng. Đó là Kinh Hoa Nghiêm. Khi Ngài Buddha mang bát ly sinh năng trong 49 năm là giai đoạn hành cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng tu tập, hoàn thiện cái lộ trình đến cái trí tuệ, cái trí dụng giác ngộ của chính mình. Mình không chịu khổ hạnh mà. Mình đi tu mà kẻ hầu người hạ, mình tu cái gì? Tu cái gì? Mình lo cái thân quá nhiều mà. Cái đó là tu cái tướng để chơi thôi. Làm sao ngộ được? Lộ trình ứng dụng của Ngài Buddha. Trong 49 năm, Ngài đã hoàn thành được cái lộ trình triết lý Buddha để lại cho nhân loại. Nhưng Ngài chưa kịp ứng dụng cái triết lý Buddha vào cuộc sống. Vì Ngài đã nhập Niết Bàn, Ngài trao lại cho đại đệ tử làm của mình là Ca Diếp: "Này Ca Diếp, ta có cái chánh pháp nhãn tàng Niết Bàn diệu tâm." Diệu tâm là diệu dụng. Thật tướng vô tướng giáo ngoại biệt triền, nay ta trao lại cho ông. Tại sao Ngài lại trao Niết Bàn diệu tâm? Niết Bàn là chân tâm thanh tịnh, diệu tâm là ứng dụng tâm thanh tịnh. Tại sao Ngài lại không kịp ứng dụng? Bởi vì Ngài đã mất 22 năm giảng cái Bát Nhã để phá cái chấp của đệ tử của mình. Đệ tử của Ngài đều là giáo chủ tôn giáo của Ấn Độ về quy với Ngài. Thời bây giờ Ấn Độ có 96 mối đạo, Ngài tìm mọi cách để phá chấp. Cuối cùng Ngài phải dẫn đệ tử đến thành Gia Tỳ Ly mượn Ngài Duy Ma Cật phá chấp. Ngài Duy Ma Cật nói câu thứ nhất: không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, chỗ đó mới là yên lặng. Cái câu này thầy ngộ năm 80 ở tại Long Thiền. Năm 83 thầy sinh đi ra. Không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, chỗ đó mới yên lặng. Phật là tâm, đạo là hành động và ứng dụng, chỗ đó mới yên lặng. Không phải ngồi liêm diêm là yên lặng. Năm 80 thầy ngộ được câu đó. Ngài rời khỏi Long Thiền, Ngài lên Đà Lạt năm 83 với một túi nải hai bàn tay trắng. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: không khởi diệt tận định mà hiện các quê nghi, chỗ đó mới là yên lặng. Khi mà chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh của chính mình rồi, không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu thì yên lặng, mình đã không rời cái tâm rồi và mình ứng dụng rồi, chỗ này không cần phải diệt tận định nữa mà ứng dụng thường hằng bằng cái trí định. Con người ta có ba cấp định: pháp định, các con ngồi thiền đây là pháp định; tánh định là thông suốt cái triết lý của Bát Nhã; và trí định là ứng dụng. Pháp định là có tâm lực, tánh định là có trí lực. Cái tánh định nó có trí lực, trí định nó có được pháp lực. Cái hệ thống này là tam pháp ấn phải đi vào mới hoàn thiện được cuộc sống này. Hôm nay buổi sáng này thầy giảng cái này qua kinh nghiệm 45 năm tu tập, con người có một cái hệ thống tâm lực, trí lực, pháp lực, pháp định, tánh định, trí định. Không cần phải cốc cốc chen chen, phải đi vào cái lộ trình này mới có trí tuệ mới được. Bởi vì cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh là pháp định, 49 năm mang bát đi sang ăn là tất định, rồi ứng dụng ra mới là trí định mới được. Vì vậy mà Ngài mới để lại cái niết bàn diệu tâm cho Ca Diếp, phải đi cái lộ trình này. Cuộc đời của Ngài để lại như vậy thôi, mà chúng ta tìm mọi cách phải đi vào để ứng dụng vào. Bởi vậy, ở tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam, xong phải đi cho nhanh, đi cho tắt, không có lôi thôi được, không để mất thời gian. Cái quỹ thời gian xong còn quá ít, 80 tuổi rồi, tuổi này Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Mà con ngồi để dạy quá mức rồi. Đó, bữa nay thầy giảng cái đoạn này, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng, cái lộ trình ứng dụng của Ngài Buddha. Thầy giảng cái này cho các vị hiểu. Không còn cái lộ trình nào đi hết. Thầy chịu trách nhiệm trước giáo hội Phật giáo Việt Nam, trước Tam Bảo, ra chợ bán lan 18 năm, chấp nhận thị phi, làm đồng tiền đừng mất tâm, sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm. Gió sương bên đường để hiểu tâm, tình đời nóng lạnh để trừng tâm. Đời không đạo lấy gì mà sửa, đạo không đời biết sửa với ai. đời chẳng một mà đạo cũng chẳng hai.